Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị khán giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn chị Hải Loan. Vậy là các bạn mà đang theo dõi chương trình Radio Khai Tâm cũng như là các bạn anh chị trong Hội Tiếp Viên Phụng Sự đang lắng nghe. Hôm nay là cái ngày Tết, ngày đầu năm, thật sự là ngày mùng 2 Tết. Cái ngày mùng 1 Tết ấy, là cái ngày đó mình có lẽ là mình nên quay thị là cái ngày mùng 1 là cái ngày bắt đầu của mọi sự. Thường thường là cái ngày bắt đầu của mọi sự đó là cái ngày mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Thì dù như là mình bắt đầu công chuyện á, lúc nào mình cũng nghĩ tới chỗ bắt đầu cả. Cái ngày mà bạc ra ruộng, bạc cày ruộng đó, bạc gieo cái mầm xuống là ngày quan trọng nhất. Tại bạc phải tính cái ngày đó đó để biết là ngày nào là cái mầm nó sẽ mọc lên và ngày nào bạc sẽ gặt hái. Buổi sáng bạc làm việc đó, bạc dậy buổi sáng là bạc cũng lúc nào bạc cũng nghĩ tới là mình sẽ làm cái gì trong ngày cả. Cho nên người ta thường thường người ta nói là một cái kế của một ngày đó thì ở cái bữa sáng, kế của một đời là ở cái chỗ tinh cần, là bởi vì người ta lúc nào người ta cũng thấy rằng cái chỗ bắt đầu nó quan trọng cực kỳ. Thường thường đó các bạn biết không, khi mà mình bắt đầu một chuyện gì đó thì mình lúc nào mình cũng care cho cái sự thành công về sau cả. Nhưng mà ít khi nào mình nghĩ tới là mình làm cái gì để cho chuyện thành công về sau được. Thế nên cái ngày đầu tiên đó, nó quan trọng là bởi vì mình phải care cho nó. Nếu các bạn mà biết đó, là con nít đó, nó nhỏ, nó vừa đẻ ra là người nào phải care cho con nít cả. Ai cũng thấy cũng thương, nó đẹp vô cùng. Cho nên là khi mà bạn mà bắt đầu thấy các em bé đó, ít khi nào mà các bạn thấy ghét mấy em bé lắm. Các biệt mấy em bé đó là những giống như thử là những cái angel, những cái vị thiên thần vậy đó, mà mình bồng lên bồng xuống, nó đi một bước thì mình nhìn tới, mà đi ba bước thì mình lại chăm chú hơn. Và cái sự mà caring của em bé đó nó xảy ra không phải là một ngày một đêm, mà nhiều khi ba năm liên tục. Cái caring đó là cái một cái đặc tính là quan trọng nhất của cái chuyện mà khi bắt đầu một cái chuyện gì đó, cái ngày đầu tiên là mình phải caring cho cái mầm đó. Mà cái triết lý của mình thì mình gọi là nourishing đó. Mình nourish, mình cherish, tức là mình nuôi nặng, mình nuôi dưỡng, mình hàm dưỡng cái mầm, cái ngày đầu tiên. Cho nên khi mà cái ngày đầu tiên của một năm đó, thì mình nên ngồi mình nghĩ lại là cả cái năm về sau đó mình sẽ làm cái gì. Và mình nên ngồi suy nghĩ rất sâu sắc đó, là cái sự gieo mầm của mình đó, nó sẽ đưa tới cái cây nào. Bây giờ hôm nay là ngày mùng 2 thì chuyện khác chút. Cái ngày mùng 2 đó là sau khi đã gieo mầm rồi đó, thì cái mầm bây giờ nó sẽ nở ra đó. Thì cái chuyện ngày mùng 2 là cái biểu tượng của cái chuyện mà sau khi mà cái mầm đã gieo rồi. Thì các bạn biết đó, công việc mình đó, lúc nào nó cũng có cái bắt đầu và kết thúc. Bắt đầu là ngày mùng 1, kết thúc có thể là ngày 30. Nhưng mà ở giữa đó, thường là mình gọi là ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 đó, cái tuần đầu tiên. Thì cái lúc ở giữa chừng đó là cái lúc mà nó phát triển ra đó, là cái lúc đó nó cũng quan trọng cực kỳ. Là bởi vì khi mà phát triển đó thì là không có người nào đó không nghĩ tới làm sao đó mà cái giai đoạn đó là thành công cả. Ít khi người nào mình nghĩ là chuyện mình thất bại cả. Thì thưa bác đó, hồi mà thầy qua bên Đài Loan thì thầy mới nói chuyện về cái ông mà sáng lập ra cái trường đại học, gọi là trường đại học Phụ Dinh á. Thầy hỏi ông nha, lúc ông bắt đầu làm cái trường đại học đó, ông nghĩ gì? Vì sao mà ông sáng lập cái trường đại học? Thế ông mới kể là rằng là khi mà tôi mà ở bên đài, ở trung đại lục đó, mà khi tôi đi tị nạn năm 1949 thì tôi đi qua bên Đài Loan đó. Trên tàu tôi thấy không biết bao nhiêu người đó, đàn bà đó, họ rất là đau khổ là vì họ có bầu mà họ không biết làm sao mà họ có thể biết được cái an nguy trong tương lai cả. Cho nên tôi giúp mà đỡ đẻ cho những người đàn bà đó. Mà khi đỡ đẻ những đàn bà đó, tôi mới khám phá rằng đó, rất nhiều người không có chồng và rất nhiều người họ rất là đau khổ là bởi vì đó, sau khi đẻ con rồi họ không biết là họ tị nạn qua bên Đài Loan rồi họ sẽ làm cái gì. Thì trong cái chiếc tàu mà đi là đi cả ngàn người lần bạc từ bên 1949 đi cả ngàn người qua bên Đài Loan đó, thì ông mình nói rằng là ông đỡ đẻ cả trăm người trong đó. Cái chuyện ngạc nhiên nhất là ông nói rằng tất cả những người đó đó vì không có phương tiện gì trên tàu cả, cho nên họ biểu lộ một cái sự sợ hãi cực cao. Đến khi mà ông làm xong thì ông mới nghĩ ra một chuyện, là ông thấy rằng mình ông giúp cho 100 người mà không ai giúp ông cả, cho nên ông mới nghĩ rằng nếu ông qua bên Đài Loan thì ông nên làm một cái trường đại học đó để giúp cho người ta, gọi là học trường mà gọi là phụ sản. Thì ông mới qua bên đó, thì ông làm, thì khi mà thầy hỏi là cái suy nghĩ đầu tiên ông là cái gì, thì ông nói là ông rất thương những cái người đàn bà mà họ đau khổ, và những người đàn bà không có cái cách gì để mà họ có tiền để mà họ đi đi đẻ cả. Nhưng mà thưa bạn đó, vì cái tư tưởng như vậy thôi đó mà ông bắt đầu quyết định là ông đi đi mở cái trường mà đỡ đẻ, trường sản khoa. Nhưng mà cái hay đó là cái, nếu mà cái mầm như vậy thôi là cái hay đó là ông làm cho cái chuyện mà ông là trở thành thành tựu, là bởi vì đó ông quyết chí đó, ông nói là chỉ có một chuyện duy nhất thôi trong đời ông là ông muốn làm đó là cái chuyện đó là làm sao giúp cho cả phụ nữ. Và khi mà ông bắt đầu quyết chí như vậy đó thì tại ra là 30 năm sau thì không những là có cái trường phụ sản này, mà có cái bệnh viện, và cuối cùng là bây giờ có cái trường đại học để mà dạy, mà cái sản khoa lại khoa chính nhất. Nhưng mà khi mà thầy bắt đầu mà chuyện với ông thì thầy khám phá như thế này các bạn, là cái gì cũng bắt đầu một cái tư tưởng lớn cả, một cái tư tưởng mà không nghĩ về mình, và sau đó đó là có một cái quyết chí. Vì cái chí mà không quyết đó thì là mình không có làm được chuyện lớn được, cho nên phải có một cái ý chí rất là cao. Nhưng mà cái tư tưởng đầu tiên đó, mà không có cái ý chí không được, mà nếu không có ý chí nhưng mình không có cái tư tưởng vĩ đại, không có tư tưởng vì người khác, không có cái tư tưởng đó mà như ông này là ông muốn giúp các ba mẹ đó, thì có lẽ cũng thành. Nhưng mà cái hay là ông thấy sự đau khổ và ông cảm nhận được từ những bề mẹ này, cho nên ông có cái ý chí để muốn giúp. Đó là câu chuyện mà thầy lắng nghe. Các bạn biết là bây giờ ông là 90 tuổi rồi, cách đây chừng một tuần thôi, hai tuần không tới, hai tuần thầy đi gặp ông, lúc đó ông đã 90 tuổi, ông nằm bệnh viện, ông là lớn tuổi rồi. Thì khi thầy tới thăm ông đó, thì ông mới kể chuyện gia đình của ông nghe cho thầy nghe, gọi là khi mà gia đình ông đã có nhiều cái sự tranh chấp đó, mà nhất là tranh chấp về cái tài sản, tranh chấp về cái quyền hành, tranh chấp về cái bây giờ vì tài sản quá lớn, là có cái trường đại học, có cái bệnh viện và có cái trường huấn luyện nữa, cho nên ai cũng muốn tranh chấp cả, cũng muốn là chiếm quyền vị như người con đó bạn. Thì ông mới nói một câu với thầy rất là hay, ông nói là những cái chuyện tranh chấp đó bây giờ là tôi cũng chỉ là buông tay thôi, tôi không có muốn đứng ra để mà chủ trì công đạo, có nghĩa là muốn đứng ra để mà giải quyết hay là gì cả. Ông nói rằng tất cả mọi chuyện thì ông tin rằng là cái bắt đầu mà tốt thì cái kết quả sẽ tốt, và ông tin là cái trường đại học nó sẽ tốt. Cái chuyện nếu mà con cái ông mà không trồng nhân tốt thì nó sẽ gặt kết quả hư xấu. Thì ông nói xong rồi ông nói tôi buông xả tất cả, nhưng rồi ông lại nắm vai thầy, ông nói thưa thầy, tôi muốn đi theo Bồ Tát Quan Âm, thầy dắt tôi đi. Thì thầy rất là trong lòng thì vừa cảm thấy xốn xang, vừa cảm thấy đau lòng, nhưng cũng cảm thấy cái niềm vui. Cái xốn xang là bởi vì mình thấy rằng cái sự nghiệp lớn vĩ đại của ông đó, thì những cái người con cái và những người khác là họ cũng đang tranh giành. Xốn xang là vì nhiều khi là Việt Nam mình thường hay nói là cha làm thuốc thì con đột sách, nhưng mà trong trường hợp này đó thì là người con họ không có appreciate được, không cảm nhận được cái vĩ đại của người cha. Nhưng mà thầy cũng vui mừng là bởi vì ông cũng buông tay, ông thấy là cái sự nghiệp của ông làm, nhưng mà ông cũng buông tay. Thì thứ bạc đó, cái đó là cái ending, là cái kết cuộc. Nhưng mà cái hay đó là mình trồng cái nhân mà tốt đó thì cái quả nó sẽ tốt, kết cuộc nó sẽ tốt. Cho nên khi mà cái kết quả mà mình không tốt là bởi vì mình trồng nhân là có nhiều chuyện hơi sai lầm. Chuyện sai lầm nhất là chuyện mà ích kỷ. Thì không có cái gì sai lầm bằng là mình ích kỷ cả. Nhưng mà nếu mình khi mình trồng nhân mà mình lúc nào mình bày tỏ được cái tình thương, và lấy cái tình thương làm cái động cơ để cho mình tiến bước đó, thì thường thường là những cái chuyện mình làm nó rất dễ dàng và nó rất thành công. Nhưng mà cái ngày thứ hai đó bạn, tức là cái chuyện mà khi mình bắt đầu rồi đó, cái ý chí của mình là quan trọng lắm. Cái ý hướng, cái ý chí mình phải xác định. Và mình nhiều khi mình trồng nhân nhưng mình không có cái ý chí và không có cái quyết chí và không có một cái tấm lòng để tiếp tục làm đó, thì cũng nguy hiểm lắm. Và trong cái lúc mà làm đó thì thưa các bạn đó, ai cũng biết có chuyện như thế này, là thế nào mình gặp được những cái chướng ngại. Nhưng mà trong Phật giáo còn có một câu rất là hay. Câu là như thế này, sơn bất chuyển, lộ chuyển. Có nghĩa là cái núi nó không có di chuyển được cả, nhưng mà cái lộ đó là con đường nó di chuyển, nó chạy bên này bên kia. Nhưng mà nhiều khi con đường mình đi đó, lộ bất chuyển, mà nhân chuyển. Cái đường đi không được, nhưng mà con người mình có thể chọn đường khác đi, chứ không phải một đường. Tức là nói tới cái flexibility, nói tới cái tính đàn hồi và nói tới cái sự hiểu biết rất thâm sâu đó, là con người mình làm sao đó mà mình có thể có được cái sự uyển chuyển, có được cái sự nhẹ nhàng, có được cái sự hiểu biết thâm sâu đó, là cái mục đích của mình đó, nó như thế nào. Và cái chướng ngại đó, thường thường là nhiều khi mình sẽ không ngờ rằng cái chướng ngại thường thường là chỉ mình hấp dẫn cái chướng ngại, mình thu hút cái chướng ngại đó tới, mình chiêu cảm cái chướng ngại đó tới, mình chiêu cảm cái ngọn núi, cho nhiều khi cũng không phải là cái ngọn núi nằm sẵn đó. Mình chiêu cảm ngọn núi là gì, là mình cứ đâm đầu vào ngọn núi thôi, mình đi cái xe mình cứ đâm đầu vào ngọn núi thôi. Thành ra cái đó là một trong những cái chuyện mà các bạn biết không, người đạo Phật mình thường thường hay gọi là mình kết cái gút thắt trong lòng của mình, chứ không ai kết cả. Từ mình thấy chướng ngại, từ mình thấy khó khăn, mà từ mình gút thắt. Cho nên cái ngày đầu thì trong nhân thì hay lắm, nhưng cái ngày thứ nhì đó có thể là mình gặp chướng ngại thì mình nghĩ như thế nào và mình làm sao để mình chuyển cái chướng ngại đó cho nó tốt. Và mình chuyển cái chướng ngại đó là bằng làm sao để mình biết được cái gút thắt mình đừng có thắt. Thì nhiều khi là mình tự mình thắt gục, từ khi là mình tự mình làm những cái chuyện đó mà mình dồn mình vào chân tường. Nhiều khi người ta chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi, nhưng mà mình thấy khó chịu trong lòng và mình sẽ dồn mình vào góc tường, mình sẽ ân hận 3 tháng, khó chịu, không ngủ 3 ngày, 3 đêm. Nhưng mà cái đó là từ mình đó. Nhưng mà rồi mình sẽ nói ở tại vì ba làm như vậy mà tại ông làm như thế kia mà. Nhưng cái bạc biệt đó là cái đặc biệt nhất của cái vũ trụ, là cái khả năng mà mình tự mình dồn mình vào bức tường và mình sẽ blame, tức là mình sẽ đổ thừa cho cả cái vũ trụ đã làm cho mình đau khổ. Thì cái ngày thứ hai đó là cái ngày đó quan trọng nhất, nó quan trọng như khi hơn ngày thứ nhất nữa. Là bởi vì cái ngày thứ nhất là mình mới cái trồng cái nhân thôi, nhưng ngày thứ hai đó là mình phải bỏ phân, bỏ nước rồi chăm sóc để cho nó lên. Và cái ngày thứ hai đó nhiều khi là cái ngày mà mình gặp cái cản trở nhiều nhất, là bởi vì cái ngày thứ hai đó là lúc đó mình thử thách tấm lòng của mình, có thử là mình thật sự là mình trong nhân cái đó đúng là cái nhân thiệt hay không. Cho nên khi cái đặc biệt là cái ngày đầu năm đó, nhiều khi cái nỗi vui của mình đó, nhiều khi đó không phải là do mình ăn chơi. Tại thường thường mình cứ nghĩ tới là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai thì làm chi thì mình không biết, nhưng mà thằng giêng là ăn chơi. Các bạn thấy là cái tư tưởng là thằng giêng là ăn chơi là giống như thế, là mình không khe cho cái chuyện là mình trồng nhân này, mình chỉ khe cho cái chuyện là vui ăn chơi cái đã. Nhưng mà ăn chơi thì chưa phải là cái nhân tốt lắm các bạn, ăn về chơi chứ phải là nhân tốt lắm. Nhưng khi ăn mà không đụng đồ thì sao, mà chơi không đàng hoàng thì sao. Thành ra là thằng giêng là thả ăn chơi, thì cái triết lý đó là triết lý hay là cái cao gia tục ngữ của bình dân của mình đó, đối với Phật pháp đó, thì nó chưa nói lên được là cái chuyện là mình phải cần làm cái gì lúc mà bước đầu tiên trong cái tháng giêng, hay là cái mà gọi là cái chuyện đầu của mình trong cuộc đời của mình nên làm cái gì. Cho nên sự suy nghĩ thâm sâu về cái nhân mình trồng, cái lời mình sắp nói ra, cái hành động mình sắp làm và cái tư tưởng mình sắp khởi lên đó, cái đó là cái ngày đầu, cái đó là cái tháng giêng của cái sự tu hành. Cái đó cũng là năm đầu tiên của cái năm mình bước lên con đường mà chân lý. Nhưng bây giờ mình nói về cái ngày thứ hai ấy, và mình sẽ nói về cái ngày cuối cùng các bạn. Cái ngày thứ hai cũng như là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả những cái ngày đó là đều giống nhau cả. Là những cái ngày đó mình phải tiếp tục đó, là mình mở ra cái ý chí và cái ý hướng của mình để cho con đường của mình tiếp tục. Nhưng mà cái ngày cuối cùng đó và cái ngày gần cuối cùng là hai cái ngày cũng khá quan trọng. Cái ngày gần cuối tức là ngày mà 29 Tây đó, và ngày cuối cùng là ngày 30 Tây. Tức là ngày cuối cùng đó, và ngày gần cuối. Ở trong chuyện ngày gần cuối nó có một cái chuyện rất là hay, là bởi vì nhiều khi đó cuộc đời mình không biết dừng lại nữa bạn. Nhiều khi đó mình không biết là cái ngày mai là ngày mình sẽ đi. Nhưng mình biết là ngày hôm nay là ngày gần cuối, ngày cuối cùng, ngày mai ngày sẽ đi, thì tự nhiên cái vũ trụ của mình đã thay đổi vô cùng. Cho nên đó, cái ngày đầu, ngày thứ nhì, ngày áp cuối và ngày cuối đó là bốn cái ngày mà quan trọng nhất trong cái cuộc tu hành của người đạo Phật. Và cái ngày gần cuối đó thì mình làm một chi bạc biển, và ngày gần cuối đó thì mình review lại hết tất cả những cái chuyện gì mà mình đã làm, đã sống. Thường thường đó, cái chuyện đó là được hình dung trong cái hình ảnh của ông Táo Quân. Ông Táo đó thì đến ngày 23 đó, thì ông sẽ về trời, và 30 Tây thì ông trở lại để mà ông ăn Tết. Cho mình mùng 1 là mình trở đi là mình có ông Táo ở nhà đó. Thì ông Táo ông trụ ngụ ở đâu? Ông trụ ngụ ở trong cái nhà bếp. Ông Táo ông làm cái gì? Thì ông ngồi ông sẽ lắng nghe tất cả cái chuyện gì trong gia đình. Nhà bếp là cái chỗ ấm áp, cái nhà bếp là cái chỗ mà mình gọi là nó có lửa. Không có cái chỗ nào trong nhà có lửa cả. Vì hồi xưa các bạn biết là dân gian mình không ai mà đốt lửa trong phòng ngủ cả, họ chỉ đốt lửa trong cái nhà bếp thôi. Rồi khi mà họ ngủ ở miền Bắc nước Tàu thì thường thường họ ngủ trong cái khang, tức là cái lửa trong bếp đó nó sẽ chạy vô trong cái bục đất đó để cho mình nằm lên trên. Tức là lửa trong bếp mà thôi. Bây giờ khi mình ở trong cái thời đại bây giờ thì mình sung sướng hơn, thì mình có cái, nhiều khi mình có cái fireplace ở ngay cái living room, tức là cái phòng mà phòng khách của mình. Và nếu trong nhà phòng ngủ thì mình đâu có bỏ cái fireplace đâu, mình vô cái mình ngủ thôi, mình bằng cái gì đó sofa lên, bằng heat lên. Nhưng mà thưa bác đó, hồi xưa đó cái quan niệm đó là cái heat đó, hay là cái nhiệt đó là chỉ nằm ở trong nhà bếp thôi, để nói rằng cái sự ấm cúng của cái gia đình mình đó, thường thường là chỉ nằm trong cái nhà bếp, nằm trong cái chỗ là ăn uống, nằm trong cái chỗ mà tất cả mọi người quy tụ. Mà thường thường các bạn cũng thấy bây giờ đó, ví dụ như các bạn bạn bè các bạn mời tới, ít khi nào mà họ ngồi living room, là bà con họ nhào vô trong ngồi kitchen, ngồi xung quanh kitchen ngồi mà ăn, ít khi ngồi living room lắm. Nhiều khi mình mua cái sofa thiệt to thiệt lớn để trong living room, nhưng mà rồi mà một năm mình xài không được mấy lần nữa, nhưng mà mình ngồi mòn hết mấy cái ghế trong nhà bếp. Tại vì sao vậy? Cái chỗ ấm cúng. Cho nên ông Tảo là ông muốn quay thử là mình ấm cúng đủ hay không. Nhưng mà ấm cúng với ai? Đương nhiên là ấm cúng với những người mình thương nhất. Những người mình không thương mà ấm cúng làm chi cả các bạn. Cả đó là cũng vẫn vấn đề lớn. Thế nên mình nên ấm cúng với là con cái, vợ chồng, cha mẹ của mình, những người mình sống trong nhà. Nhưng mà khi không ấm cúng thì là đó, cái trường hợp đó thì ông Tảo ông lên trời ông báo cáo. Còn người nói ông Tảo, ông Rình á, ông lên ông báo cáo về cái chuyện là bác làm ăn của đàng hoàng không, hay là bác có hối lộ không, hay là bác khai thuế không, hay là bác gì đó. Nhưng mà thật sự ông Tảo, ông chắc cũng có giờ mà làm những chuyện đó. Ông chỉ lên hỏi là bác đối xử với những người trong nhà thân thương là có đủ ngon lành không. Có lẽ là ông Tảo ông nói chuyện đó. Thì thưa bác, đã hình tượng hóa cái chuyện đó là cái gì? Đây là một cái chuyện mà của văn hóa dân gian để nói rằng đó là mình á, lúc nào cũng nên biết rằng là cái lương tâm là ông trời. Mình phải nói chuyện về cái lương tâm mà mình phải làm cho mình thật là trong sạch và mình không có đi trái với lương tâm. Để cuối năm đó, hay là cuối ngày đó, mình nhìn cái lương tâm của mình, nói chuyện về cái lương tâm của mình. Mình nói chuyện với cái vị trời trong lòng của mình và mình sẽ rất là vui vẻ. Mình nói rằng là tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi không có cái gì mà tôi làm sai trái cả. Cho nên cái ông Táo trong nhà thì cũng như là cái lương tâm trong hồn, tâm hồn của mình vậy. Và mình cần phải có một cái báo cáo hàng ngày. Ông Táo hàng năm làm lần 7 ngày, nhưng mà mình mỗi ngày thì mình nên 7 phút cuối lúc mà sắp đi ngủ để mình review lại có thể là mình ấm áp đủ với những người sống với mình không. Còn cái chuyện là mình không khai thuế hay là mình báo cáo lão hay nó vân vân thì là cái đó thì các bạn tình sau ngủ tự nhiên nó trôi ra. Nhưng mà cái việc chính là phải quay thử là mình với lại gia đình mình có ấm áp không. Tại các bạn biết đó, cái gia đình mà không ấm áp là nó sẽ đủ thứ chuyện cả. Đủ thứ chuyện không hay. Là bởi vì gia đình là nó sẽ làm cho cả cái vũ trụ của mình nó sẽ xoay vần. Khi mà mình không tốt với những người mà thân thuộc nhất của mình, vợ chồng con cái đó, thì khó mà bình thiên hạ được, tề gia trị quốc bình thiên hạ mà mình khó mà làm được những chuyện bên ngoài. Thế nên cái gia đình dường như là cái chỗ mà nó quan trọng nhất để mình bắt đầu và cũng là cái chỗ để mình kết thúc. Thành ra khi mà ông Tảo đó nó báo cáo thì cái lương tâm mình cũng nên được báo cáo. Thì thứ ba, cái lúc này đó là cái lúc mà mình gọi là cái ngày áp cuối của một cái chương trình, ngày áp cuối của cuộc đời, ngày áp cuối của một cái tư tưởng, là cái phần mà gần tới chấm dứt đó. Cái phần đó trong Đức Phật, nhà Phật gọi là sinh trụ dị diệt. Cái phần chữ dị là chữ thay đổi để mà tới chữ diệt. Thì trong cái phần đó đó, nếu mà trước khi chết mình gọi là cần tự nghiệp, là cái phần đó mà mình sẽ làm rất là chu đáo. Mình phải nghĩ tới là mình chết rồi đi về đâu thì mình chuẩn bị như thế nào. Thì trẻ ra đó, nhiều khi đó, mình không nhận ra cái phần đó các bạn. Có một người nói với thầy đó như thế này. Thưa thầy, chị con là bị ung thư rất nặng, nhưng mà con không thể nào mà con nói về chị con là bà ta bệnh nặng được. Tại vì hệ mà vừa nói cái là bà gạt ra. Con mời chị con đi chùa, thì bà nói bố mẹ trù ta chết sao phải lên chùa. Mà khi mà con dạy cho chị con chủ vạn sinh đó, nó đó. Tại chứ, ta đang còn nằm đây mà mày đã bắt ta đi vạn sinh rồi. Và cái lung phần mà cuối cùng đó các bạn biết không, nhiều khi mình không dám đối diện và mình cũng không nghĩ rằng mình muốn đối diện với là cái giây phút cuối cùng cuộc đời nữa. Gần đây thầy gặp có một ông chủ tàu đánh cá đó, thì ông muốn cho đứa con ông đó, nó sẽ thay thế để mà quản lý cái đoàn thuyền của ông. Nhưng mà khi mà ông trao quyền cho đứa con thì ông lại không để cái nào quyết định, từ đầu đến cuối là ông quyết định và ông không buông cái tay cho đứa con là làm. Cho nên cái sự mà mình gọi là xích mích giữa con và cha là rất lớn. Thì khi mà thầy ngồi nói chuyện với ông thì thầy mới hỏi ông đó, bà có bao giờ bà nghĩ tới cái ngày bà về hưu không? Ông sửng sốt đến cái đồ đó, ông không hiểu tại sao mà thầy hỏi câu đó. Rồi ông đứng lên, ông đi vào cổ tiêu. Thì thầy đang vào cổ tiêu để ông khóc. Thầy ông quên rằng là ông sẽ có ngày về hưu. Khi ông khóc xong rồi thì ông ra ông nói chuyện với thầy tiếp. Rồi ông mới cảm ơn thầy, ông nói dạ, cảm ơn thầy nhắc tôi là cái chuyện về hưu. Tại vì tôi không hề nghĩ tới, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm thêm 50 năm nữa. Thế lúc đó ông đã 70 tuổi rồi, 68 tuổi. Khi mà thầy bắt đầu nói chuyện với ông tiếp tục nữa thì thầy mới hỏi tiếp, nếu mà ông bác nghĩ bác về hưu thì bác làm cái gì? Thì sau khi qua lại nói chuyện kết luận là ông nói thôi bây giờ ông sẽ đem cái số tiền về hưu của ông đó, ông sẽ làm cái scholarship giúp cho những người học trò nghèo đi học ở Indonesia, ở Bali, ở Burma, ở những cái vùng mà chiếc tàu đánh cá ông nó có tới được. Khi mà nghe như vậy bà vợ ông cũng giật mình luôn, và bà vợ bà nói với thầy, thưa thầy, ông chồng con ông là workaholic, ông bao giờ ông nghĩ cả, ông nghĩ là khi nào mà ông xong rồi là ông chết cái độc, ông bao giờ ông nghĩ là ông về hưu được cả. Mà thưa thầy, cái đó là cái tension lớn nhất của con với lại đứa con đó, đứa con với đứa cha, hai cha con. Tại bởi vì người cha là không thể nào buông cái cương cho người con cả. Thứ ba, cái chuyện đó là cái chuyện gần như là tất cả mọi người mình đều sẽ tới cái chỗ là mình có chấp nhận được cái sự dừng lại của nghiệp chướng, của mọi chuyện, có chấp nhận cái chết của mình hay không. Và chấp nhận một ngày đó là mình phải đổi hết tất cả những cái chuyện gì mình có. Cái thay đổi cuối cùng cả thì ta gọi là chết. Mình có chấp nhận cái đó hay không? Cái giây phút mà mình cần phải nhìn lại chính mình á, mà thay đổi. Giây phút đó rất là quan trọng. Và sự chấp nhận giây phút đó là cả một cái can đảm đó. Mà khi mình bắt đầu cái ngày đầu tiên và ngày thứ nhì đó là mình phải tính trước. Từ bạc khi mà thầy bắt đầu nói chuyện và suy nghĩ như vậy thì bây giờ đó, mình nói tới cái ngày cuối cùng. Sau khi mình nói tới ngày áp cuối. thì bây giờ mình nói tới cái ngày cuối cùng. Thì cái ngày cuối cùng rồi đó, các bạn biết đó, mình tới bằng hai tay trắng thì mình đi cũng hai tay trắng, cái đó ai cũng biết cả. Và khi mình làm cái project gì đó, thì trước khi làm cái project đó, nó không có gì cả. Thì khi mình làm xong rồi đó, thì mình ra đi, cái project có thể vẫn còn. Nhưng mình đã làm, mình đã ảnh hưởng cái gì cho tất cả mọi người, đem lại cái điều gì. Tại vì khi cái ngày chết đó, là cái ngày mà thực sự quan trọng nhất. Các bạn ngồi quay thử là những cái người nào mà sẽ ngồi cạnh bên mình. Và thật sự là mình muốn những cái người nào mà ngồi cạnh bên cái giường mình lúc mình nhắm mắt. Cái suy nghĩ đó là sẽ làm cho mình biết rằng là nhiều khi đó, mình có thể không có ai ngồi cạnh bên giường mình cả. Hoặc có thể những cái người ngồi cạnh bên mình rất là gượng gạo và rất là gượng ép để mà ngồi bên cạnh. Bởi vì mình sẽ cảm thấy rằng họ không hề thương mình. Thế nên mình cần là những cái người mà thương mình đó, mà ở với mình trong cái giây phút cuối cùng. Và cái sống như vậy thì gọi là sống thành công, là bởi vì cái tình thương của mình trong ngày đầu, trong ngày thứ nhì, ngày cuối cùng đều như nhau cả. Mà đó là một trong những cái đó, một cái người mà thầy cũng biết tới đó. Thì khi mà bà vợ anh ta ra đi đó, cái số người đó mà tới mà ngồi và cầu nguyện cho bà vợ của anh ta đó, là nhiều hơn cái số người trong gia đình nữa. Lý do vì sao vậy? Vì bà làm trong cái hội Sư Chi, là cái hội tư tế đó bạn. Thì trong cái hội này đó, tất cả mọi người đó, làm việc đó, là đi làm việc thiện, làm từ thiện. Thì bà, sau khi bà làm 30 năm, bà rất là senior ở trong cái hội tư tế. Lúc nào bất kỳ cái chuyện gì đó mà người ta có tai nạn, có nạn lụt lội, có cái chuyện gì thì bà đi giúp. Bà đi từng căn nhà một để mà giúp phát gạo, nói chuyện. Và không những bà làm lần như vậy, bà tới là không biết bao nhiêu lần nữa, bà giúp. Có những cái chuyện khó khăn đó, thì bà là người đầu tiên mà đi liên hệ với những người đó. Còn một cái lần đó, thì là khi mà lụt lội đó, cái đất nó buồn nó đầy, nó mình đi xuống nó tới cái ông quyển chân lận. Rồi mấy cái con đĩa, con dú là nó vô trong chân, trong cổng quần. Mà bà lặn lội nửa đêm để mà bà đi tới giúp cho những cái người, cho họ có nước uống. Trong vai thì xách cái thùng nước để đem tới cho những cái nhà đó. Mà đi vô rồi bà đi ra từ 11, 12 giờ đêm cho đến sáng. Kết quả rằng là khi bà mà ra đi thì bà biết không? Cái số người mà tới không phải là những người làm việc với bà thôi, mà những cái người mà được bà giúp đỡ họ tới. Và họ không khóc bà, họ tới đó, họ vui mừng, họ chúc mừng là bà đã ra đi và đi tới một cách thanh thản. Và họ đem hết cái tấm lòng của họ đó để mà gửi tới bà. Mà cái hay là không ai khóc, hay là họ mừng rỡ. Thì ông chồng ông rất là ngạc nhiên, vì là cái đám ma đáng lẽ là gia đình đông nhất thì rốt cuộc là cái người mà bên ngoài đông nhất. Tại vì cả bạn biết là ông cũng không biết là bà giúp được bao nhiêu người nữa. Đến lúc chết này mới biết là bà giúp không biết bao nhiêu người. Và người ta tới tấp nập, mà người ta tới, người ta ngồi bên bà, người ta kể lại cái đẹp, cái hay của bà. Thì không ai nói cái khóc lóc là hối tiếc, mà người ta chúc mừng cho bà ra đi. Thì đó là cái bài học mà rất hay để cho mình trong đầu năm đó. Mình biết là cái ngày đầu, cái ngày thứ nhì nó quan trọng cỡ nào đó. Nhưng mà cái ngày đầu cái nhì mà thành công hay không là qua cái ngày áp cuối và cái ngày cuối cùng. Thế nên nhiều khi mình sống các bạn, mình sẽ quên đi cái ngày đầu, ngày giữa, ngày đầu, ngày thứ nhì và ngày áp cuối, ngày cuối. Mình bị lãng quên trong những cái ngày ở giữa. Mà những ngày ở giữa đó đó, nhiều khi cái vui, cái chơi và những cái văn hóa đó mà mình gọi là tháng giêng, là tháng ăn chơi đó. Cái văn hóa làm cho mình quên đi rằng là cái tình người là quan trọng lắm. Và cái sự thành công của cuộc đời của mình không có gì hơn đó là cái khả năng mà ảnh hưởng để làm cho người ta tốt. Và cái chứng minh cụ thể nhất đó là cái tình thương của những người đó. Ở cái ngày mình ra đi, họ sẽ tới và họ sẽ vui mừng cho cái sự ra đi của mình. Cho nên ngày đầu mà nghĩ tới ngày cuối, ngày thứ nhì thì mình hãy nghĩ tới cái ngày áp cuối. Và mình hãy sống đó, làm sao mà cái tình thương mình thật sự mỗi ngày đó mà tới được những cái người xung quanh một cách cụ thể. Thì đó là cái ngày đó mà mình gọi là nó như là cái ngày mà như mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.